ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thiện Minh, kính thưa các Phật tử đạo tràng Giác Bảo Hoa, nhân dịp và sinh hoạt đạo tràng lần thứ 80 của các Phật tử thuộc nhóm Giác Bảo Hoa, và cũng là mùa Phật đản 2641 năm, thầy kính gửi đến quý vị đề tài Đức Phật, nhà cách mạng vĩ đại. Cuộc cách mạng của Đức Phật khác hoàn toàn với các cuộc cách mạng giải phóng giai cấp. Cách mạng trong thời kỳ quân chủ, trong thời kỳ tư bản, trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đều bắt đầu bằng các cuộc chiến tranh. Sau chiến thắng đó, thể chế được thay đổi và cái cấu trúc xã hội theo đó được thay đổi. Các thay đổi đó đó, dầu tốt hay xấu, đều được gọi chung là cách mạng. Khái niệm cách mạng mà tôi sử dụng đó là chỉ cho sự cải cách theo chiều hướng tích cực mà bất kỳ ai đó được sống ở trong cái vùng phủ sóng của sự cải cách này đó đều có được an lạc, hạnh phúc, giải phóng nỗi khổ niềm đau, khép lại các bất hạnh và mở ra con đường giải thoát. Khi khảo cứu Đức Phật dưới góc độ là một nhà cách mạng vĩ đại đó, tôi nhấn mạnh đến ba phương diện chính: cách mạng về tôn giáo, cách mạng về xã hội và cách mạng về đạo đức. Công cuộc cách mạng của Đức Phật đó, không đổ một giọt máu, không có kẻ thắng và người thua, không có thành công và thất bại. Ở đây khi cuộc cách mạng đó được thực hiện từ thời điểm Đức Phật được giác ngộ ở tuổi 35, kéo dài 45 năm sau đó cho đến lúc mà Ngài qua đời ở tuổi 80, tôn giáo được thay đổi, chính trị xã hội được thay đổi và đạo đức nhân sinh được thay đổi theo chiều hướng tích cực, ngày càng hạnh phúc và ngày càng được phát triển theo hướng bền vững. Vấn đề một, cuộc cách mạng tôn giáo của Đức Phật. Đức Phật là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài được hạ sinh trong tư thế đứng tại vườn Lâm Tỳ Ni vào trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch, tương đương với rằm tháng 4 của lịch Việt Nam và Trung Quốc. Vì yêu nước thương dân và kính dưỡng cha, suốt 29 năm đầu đó, Thái tử Tất Đạt Đa không màng đến việc tình yêu lập gia đình. Mục đích là gì? dành trọn thời gian cho việc phụng sự đất nước. Đầu năm 29 tuổi đó, dưới sức ép của vua cha, Đức Phật bất đắc dĩ đính hôn với công chúa Yayudhala. 10 tháng sau đó, công chúa Yayudhala đã hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Nhân dịp này đó, Đức Phật đã xin phép vua cha cho ngài từ bỏ cơ hội kế thừa làm vua để tìm kiếm một con đường cải cách về tôn giáo, xã hội và đạo đức nhân sinh. Cha của ngài rất lo lắng vì trong suốt 29 năm qua đó, ông sợ ước mơ đó trở thành hiện thực, nên không cho phép thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung, sống ở trong ba vương điện mùa mưa, mùa nắng và mùa hè với các tiện ích đầy đủ nhất. Để thuyết phục cha mình đó, thái tử Tất Đạt Đa thỉnh ba ý. Thứ nhất, xin cha giúp cho con vượt qua được già, bệnh và chết. Đức vua lắc đầu vì đó là quy luật, ông cũng đang già bệnh. Các tiên đế ngày xưa đó cũng như thế, cho nên mới đến phiên ông làm vua. Và đến lúc già bệnh chết đó, thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ lên kế ngôi thôi. Ông không thể hứa việc đó được. Nguyện thứ hai, làm thế nào để giúp cho con và mọi người thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đức vua lắc đầu vì việc của ngài đó là nhà chính trị, cai trị đất nước thôi. Nguyện thứ ba, nếu cha không cho con được hai nguyện ước đầu đó, thì hãy tạo điều kiện thuận lợi cho con tìm kiếm con đường riêng của mình để mang lại kết quả đó. Dĩ nhiên vua cha không đồng ý. Đây là cách mà thái tử Tất Đạt Đa bật đèn xanh về việc mà ngài chuẩn bị ra đi. Thuyết phục vợ của ngài là công chúa Yayudhala vì tình yêu, vì hôn nhân, vì hạnh phúc trần đời đó chưa trọn được một năm, công chúa đã không đồng tình. Nhưng sau đó quan sát, để ý, đồng hành với thái tử đó Tất Đạt Đa, thì công chúa thấy rất rõ chồng mình sinh ra không phải để làm vua, không phải để làm chồng, làm cha, mà là làm nhà tâm linh vĩ đại. Công chúa đã đồng ý và giúp cho chồng của mình có được cơ hội từ bỏ tất cả lại sau lưng và tìm kiếm con đường tâm linh. Vào thời đại của Đức Phật đó, cách đây 26 thế kỷ, Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo. Thứ nhất đó là đạo Bà La Môn, có trước Đức Phật ra đời trên dưới 3.000 năm, và đây là dòng tôn giáo chính quan trọng nhất, chiếm khoảng 90% dân số là tín đồ. Không đồng tình với tôn giáo truyền thống này, một số vị đạo sĩ đó đã có những nỗ lực tự thân lập ra trường phái tôn giáo mới, mệnh danh là đạo Sa Môn. Hiểu nôm na trong tiếng Việt đó, đó là loại tôn giáo vô thần, không thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, không chấp nhận các số phận an bài gắn kết với Thượng Đế thần linh. Họ là những người tu tập rất nghiêm túc. Trong số đó đó, chia làm hai trường phái Sa Môn. Sa Môn lõa thể, tức là trở về với thiên nhiên, không mặc áo quần, sống một cách là hà khắc nhất, và tin tưởng rằng là bằng lối sống đó đó họ sẽ đạt được sự giác ngộ. Bên cạnh trường phái sa môn này còn có sa môn duy vật, đó là những người cho rằng đó nguồn gốc nguyên ủy của sự sống đó, là vật chất, rồi họ nỗ lực tu tập những phương pháp rất là khổ hạnh trong rừng sâu, trở thành các ẩn sĩ. Ở năm 29 tuổi thì thái tử đi dạo 4 cửa thành, 3 cổng thành đầu đó, thái tử một kích cảnh người bị già, người bị bệnh, người bị chết, với những biểu đạt của nỗi khổ điềm bao, giọt nước mắt, sự thương tiếc, quyến luyến và bi lụy. Thái tử so sánh với đời sống vương giả mà mình đã nuôi dưỡng 29 năm. Đó là sự khác biệt giữa trời và đất, tức là hai cái thái cực đó, rất là đối lập nha. Ngài mới nảy sinh một suy nghĩ, như vậy hạnh phúc mà ta đang thưởng thức ở vương thành Ca Tỳ La Vệ đó, thật ra chỉ là một sự bưng bít thôi, chứ ngoài vương thành hàng vạn người đang bị khổ đau, ta không thể tiếp tục hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Dạo của thành thứ tư, thái tử nhìn thấy một đạo sĩ sa môn với cuộc sống rất là giản đơn, biểu đạt được cái gì đó rất là thông dong tự tại. Những cái suy nghĩ của thái tử trong suốt nhiều năm đó về một đời sống vì tha nhân bắt đầu nở hoa và kết trái dưới sự đồng ý của công chúa Yayodhara, vợ ngài. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định rời vương thành ở phía cảnh đông, cổng đông về đêm và hướng về Vesali, nơi cách Kapilavastu, vua thành của ngài 500 cây số. Thì tại đây đó, thái tử đã học đạo với hai đạo sĩ sa môn. Thái tử Tất Đạt Đa là chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ dưới sự hướng dẫn của sa môn Arara Kalama. Không hài lòng tạ từ thầy mình, sa môn Tất Đạt Đa đó tiếp tục đi tìm kiếm và nhận Uddaka Ramabutta đó làm thầy. Sau vài tuần tu đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã chứng đắc được thiền phi tưởng với phi tưởng xứ. Đây là hai dòng thiền định quan trọng nhất, khó chứng đạt nhất mà các vị đạo sĩ sa môn và bà la môn lúc bấy giờ đó thường tu. Tạ từ cả hai vị thầy, sau Tất Đạt Đa hướng về núi khổ hạnh và trở thành một đạo sĩ Bà La Môn, tu tập các phương pháp khổ hạnh một cách hà khắc nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn rất hiếm có ai có thể làm được. Bằng phương pháp tu này đó, thì nhiều đạo sĩ Bà La Môn nghĩ rằng đó, Sa Môn Tất Đạt Đa là hóa thân của Phạm Thiên, tức là tên gọi khác của Thượng Đế. Đánh giá lại thành quả mà mình tu tập, Sa Môn Tất Đạt Đa thấy rất rõ đây không phải là điều mà mình kỳ vọng hay là hướng đến. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ phương pháp sai lầm đó và khuyên năm người bạn đồng tu nhưng thất bại. Năm vị này đó nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, họ chán nản Đức Phật, rời bỏ nước có hạnh, hướng về Sa Đáp, nơi gần con sông Hằng thiêng liêng, để tu tập theo tín ngưỡng của Bà La Môn giáo. Đức Phật hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách khổ hạnh lâm 8 cây số đường Chi Ba. Sau 49 ngày tu tập thiền chỉ, thiền quán, trải nghiệm bát chánh đạo, con đường trung đạo, Đức Phật đã trở thành bậc tuệ giác đầu tiên. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận thấy rất rõ bằng cái kinh nghiệm thực tu trong đạo Sa Môn và đạo Bà La Môn có nhiều những giới hạn nhất định mà hai tôn giáo quan trọng này đó đã không thể giúp ích cho đời sống nhân sinh đạt được sự giác ngộ, giải thoát, hạnh phúc, an vui như con người đã trông đợi. Công cuộc cách mạng tôn giáo của Đức Phật đó được thực hiện một cách rất là im xuôi. Vào thời đó đó có ba quan điểm chính đang được thịnh hành. Thứ nhất đó, là định mệnh luận, cho rằng là số phận của con người đó do Thượng Đế Thần Linh quyết định theo một số phận đã được an bài. Mà quyển du của Việt Nam đó mô tả cách tương tự: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạt hoàng thanh cao. Học thuyết quan trọng thứ hai đó là thần ý luận, tức là ý muốn của Phạm Thiên là Thượng Đế đó chi phối hết mọi thứ, vừa là đấng sáng thế vừa tạo ra những cảnh huống đời sống khác nhau. Thì đây là hai học thuyết rất quan trọng của đạo Bà La Môn, và đó cũng chính là giới hạn của đạo này. Học thuyết loại trò thứ ba là vô nhân duyên luận, tức là cho rằng đó mọi thứ trong đời này là ngẫu nhiên thôi. Về tiến bộ đó thì các đạo sĩ Sa Môn có trước Đức Phật không tin vào Thượng Đế, không tin vào Thần Linh, họ đã tiến bộ hơn rất nhiều các đạo sĩ khác rồi. Nhưng mà lý giải về cái nguồn gốc của sự sống đó, thì họ nghĩ rằng đây là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ không có nguyên nhân đầu tiên hay là nguyên nhân cuối cùng. Dầu có sự tiến bộ nhất định, đạo Sa Môn đó vẫn gặp những trở ngại, đó là không nhìn thấy rõ được bản chất của thế giới và nhân sinh. Theo sách sử mô tả đó, vào tuần lễ thứ tư khi giác ngộ với cội Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật là Thích Ca đã hình thành ra học thuyết duyên khởi, hiểu đơn na là học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Học thuyết này được Đức Phật trình bày đã qua bốn câu rất là đơn giản, do cái này có mặt tạo điều kiện cho cái khác có mặt, do cái này phát sinh dẫn đến điều kiện cái khác phát sinh, do cái này vắng mặt cái khác vắng mặt, do cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Học thuyết đó đó đã trực tiếp phủ định ba học thuyết quan trọng. Thứ nhất đó là chủ nghĩa duy thần của đạo Bà La Môn. Chủ nghĩa duy thần thì cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, theo đó con người, động vật, thực vật, sự sống, hạnh phúc, khổ đau bắt đầu phát sinh. Đức Phật cho rằng là đó là một mê tín do thiếu hiểu biết về nhân quả và quy luật của vũ trụ. Đức Phật đồng thời cũng phủ định học thuyết duy Phật của các đạo sĩ Sa Môn, vì cho rằng là nguyên quỹ của sự sống là bắt nguồn từ Phật chất. Chủ nghĩa cộng sản thời hiện đại do các Marx và Lenin hình thành thì cũng có cái quan điểm tương tự này. Đối lập lại với học thuyết duy vật thì ở phương Tây nó có triết học duy tâm, cho rằng tâm có trước, tâm là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, theo đó vật chất có sao. Đức Phật đều phủ định cả ba học thuyết duy thần, duy vật và duy tâm. Từ đó học thuyết duy nghĩa của ngài đó trình bày ra cái sự tương quan mà không có nguyên nhân đầu tiên, cái tương tác lẫn nhau trong vũ trụ này nó hình thành ra mọi thứ, trong đó có sự sống con người, sự sống động vật, sự sống thực vật và mọi cái tương tác xảy ra như chúng ta đã thấy. Đạo Sa Môn chủ trương tu hà khắc, và do vậy cũng không đủ cơ hội để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Quả chứng mà các vị đạo sĩ đó đạt được như hai vị thầy khai tâm của Đức Phật khi ngài còn là đạo sĩ Sa Môn, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Vô sở hữu xứ là một loại thiền định, người thực tập có được cái nhìn trong vũ trụ bao la này đó, không có cái gì là sở hữu của tôi, bao gồm vợ chồng, con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản, danh dự và mọi thứ con người tạo dựng trên đời về phương diện pháp lý và dân sự. Lối quan niệm này đó, nó chỉ giúp cho con người giảm đau khi nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện với mình. Mình nghĩ rằng là vũ trụ này là không có sở hữu thì chúng ta tạm quên đi nó ra, chứ đâu không phải là sự giác ngộ và giải thoát. Nếu so với học thuyết vô ngã mà Đức Phật nói, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở của tôi đó, thì học thuyết vô sở hữu xứ này thua xa. Và học thuyết vô ngã đó, nó vừa giúp cho người thực tập đó trở nên rất khiêm tốn trong các quan hệ xã hội, giản dị, bình dân, chân thành, dễ gần gũi, dễ quý mến. Về phương diện pháp lý đó, thì mỗi khi vô thường bao gồm mà chết chóc, tăng tốc, chiến tranh, thay đổi, biến dạng, mất mát, tổn thất xảy ra với chúng ta đó, người thực tập vô ngã sẽ không có gọi là bám chấp vào cái đau khổ niềm đau đó. Về phương diện vật lý học đó, thì vô ngã là một học thuyết cho rằng đó, mọi sự vật không thường hằng, các sự vật hiện tượng đó được hình thành bởi những yếu tố khác mà vật lý học ngày nay gọi là lượng tử, phân tử và nguyên tử. Cho nên khi mình phân tích một cách chi tiết đó, thì sẽ không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Đức Phật đã truyền bá những học thuyết đó để giúp cho các đạo sĩ Sa Môn thoát ra khỏi những cái giới hạn tu tập mà họ thường bị vướng kẹt vào. Đối với Đạo Bà La Môn đó, thì phương pháp tu tập của họ nó gồm có 3 phương diện. Đối với đạo sĩ là tu khổ hạnh ép sát, vì họ nghĩ rằng thân thể này là nguồn gốc của nó khổ niềm đau, cho nên bằng sự ép sát thì thân thể này đau nhức khó chịu, tâm lúc đó sẽ không còn một cái cảm giác hứng khởi nào để hưởng thụ tính dục, tình yêu và mọi thứ trên đời, đó là sự đè nén thôi. Về phương diện tín ngưỡng đó, thì những người tu theo Đạo Bà La Môn thiên nặng về tế tự. Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ mô tả mỗi một lễ tế đàn đó, người ta đã giết 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con bò, vân vân. Tức là hàng ngàn các mạng sống đã bị tước đi chỉ vì mê tín. Mà nhà vua và những người tế đàn đó nghĩ rằng bằng cách đó mạng sống của họ được thay thế, sự tài vị được lâu dài, hạnh phúc đó được tăng trưởng. Và theo Đức Phật đó, hành động này đó đi ngược lại với cái nguyện ước, cho nên đó sẽ không thể nào đạt được ý nguyện, vì nó phi nhân quả. Cuộc cải cách tôn giáo của Đức Phật đó được thực hiện rất là lý thú. Ngài thành lập ra một trường phái tâm linh mới. Ngài không tự gọi đó là một tôn giáo như bây giờ chúng ta có thói quen mặc định. Thực tế tôn giáo bắt nguồn từ gì? Từ Thượng Đế. từ sự thờ phượng, từ tín ngưỡng, mà phần lớn là mê tín. Đạo lý mà Đức Phật phát hiện được gọi là con đường tỉnh thức, Buddhi Maga, hay còn gọi là thánh đạo, Ariya Magga. Bất kỳ ai đi trên con đường đó, còn được gọi là đường bát chánh đạo hay là đường trung đạo, thì người đó sẽ hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ, trở thành các bậc chân nhân và dần dà trở thành bậc thánh nhân, khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra con đường hạnh phúc. Con đường tâm linh mới của Đức Phật được những người tu theo Sa Môn và Bà La Môn á gọi là Sa Môn Thích Tử. Vì về bản chất á, đạo Phật là tôn giáo vô thần, không thừa nhận thượng đế thần linh. Về sau này trong kinh Tạng Pali, mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, bắt đầu có thêm tác phẩm Thiên Cung Sử, Ngàn Quỷ Sử, thì nói về chư thiên ở các cõi trời. Chứ còn giai đoạn đầu thì không có những hình thức này. Trong Đạo Phật Đại Thừa về sau đấy, thì giới thiệu thêm một số hình thái tôn giáo, rồi các thần linh đó trở thành là đệ tử của Đức Phật. Đó là một hình thức phương tiện để giúp cho những người theo các đạo hữu thần đó có thể trở về và làm đệ tử của Đức Phật. Đây là những cái phần phát triển về sau thôi. Sa Môn Thích Tử là tên gọi để chỉ cho Đức Phật Thích Ca và những người tu theo Ngài. Đối với những người thiếu thiện cảm á, thì người ta gọi Đức Phật là Sa Môn Đầu Trọc, vì Đức Phật là người đầu tiên cạo bỏ tóc và xem tóc là biểu tượng của nghiệp phàm, lối sống phàm, hành vi phàm, ứng xử phàm. Và Đức Phật là biến cái thói quen cạo đầu vào mỗi đứa tháng thành thông điệp. Trong một số kinh Đại Thừa, Đức Phật khuyên đó, mỗi ngày các tu sĩ hãy rờ vào cái đầu trọc mình để thấy rằng đó mình về hình thù đã khác với người tại gia. Cho nên đó, tư duy, lời nói, việc làm, ứng xử phải trở nên thánh thiện. Sự gắn kết tôn giáo của Đức Phật rất đơn giản. Đức Phật không lập ra một tôn giáo mới. Đức Phật không muốn ai gọi Ngài là Thượng Đế hay là Thần Linh. Khi được hỏi, Đức Phật khuyên mọi người gọi Ngài là Buddha, tức con người giác ngộ, bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức, bậc tuệ giác thôi. Vậy như vậy, cái mà chúng ta mượn ngôn ngữ ngày nay gọi là tôn giáo chỉ cho Đạo Phật đó, thì chúng ta có thể gọi rằng đó là đạo tỉnh thức. Một trường phái tôn giáo chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và cho đến bây giờ đó, thì Đạo Phật vẫn là tôn giáo số 1 thôi. Về phương diện triết lý, hành trì và các cái kết quả đạt được một cách thiết thực ở hiện tại này. Bằng con đường tỉnh thức mới, một trường phái tâm linh mới, Đức Phật đã tạo ra một cái cơn lốc về tôn giáo. Tôi tạm gọi cái từ này để chúng ta dễ ấn tượng. 1.200 đạo sĩ Bà La Môn tu học dưới sự hướng dẫn của ba đạo sĩ lớn nhất lúc bây giờ là Ba Nam Ca Diếp, đã lần lượt bỏ đạo Bà La Môn gốc, trở thành là các thành viên Sangha, tức là tăng đoàn của Đức Phật. 55 thương gia đứng đầu nổi tiếng nhất là Gia Xá đã từ bỏ cơ hội làm triệu phú tỷ phú, trở thành các vị thánh A-la-hán đầu tiên. 8 trong 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang nước Ấn Độ lúc bấy giờ đã từ bỏ đạo Bà La Môn trở thành đệ tử của Đức Phật. Hàng trăm tướng lĩnh thuộc các triều đình, hàng vạn và hàng triệu các tín đồ dưới sự thu hút chân lý rất đặc biệt của Đức Phật, họ là lần lượt từ bỏ đạo Bà La Môn và Sa Môn, trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Đó là phong trào cải đạo cực kỳ hấp dẫn, chưa từng có trong lịch sử. Ngày nay thì đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hỗ trợ cải đạo trên toàn cầu qua hai con đường thôi. Thứ nhất là áp lực trong hôn nhân đối với người khác tôn giáo. Thứ hai là hỗ trợ kinh tế cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, vì cái ơn nghĩa mà người ta đã từ bỏ đạo gốc đi theo đạo mới này. Con đường tâm linh mới mà Đức Phật truyền bá là không hề có áp lực chính trị như là lưỡi gươm và thực gia và thập giá trong các đạo phương Tây, cũng không hề hỗ trợ một đồng xu kinh tế nào, cũng không hề có cái cưỡng bức dụ dỗ. Người ta đã tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật thôi. Cho đến thời điểm năm 2017 này, chưa từng có cuộc cải đạo nào lớn như thế, hiệu quả như thế, chỉ diễn ra vài năm sau khi Đức Phật giác ngộ thôi. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật có sự thu hút rất vĩ đại, rất là siêu tuyệt, đáng để chúng ta học hỏi và noi gương. Điều hai, của cách mạng xã hội. Theo sách sự mô tả, khi còn là thái tử, Tất Đạt Đa là một người thông minh tuyệt đỉnh, học một biết mười. Các thầy giỏi nhất trên toàn quốc Ấn Độ được triệu thỉnh về vương thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi hướng dẫn thái tử Tất Đạt Đa vài tuần thôi, không còn cái gì để dạy nữa, vì thái tử Tất Đạt Đa đã đạt được trình độ tương đương với các vị thầy. Sự thông minh này chúng ta thấy là lúc học đạo với hai đạo sĩ Arara và Uddaka, Đức Phật cũng là thông minh và xuất chúng như thế. Khi tu tập và khổ hạnh ở tại nước khổ hạnh, Đức Phật cũng siêu tuyệt như thế. Vì có tố chất là nhà tâm linh, trong suốt 29 năm tại gia là hoàng tử đó, Đức Phật Thích Ca đã thấy rõ lỗ hổng của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là xã hội bốn giai cấp. Giai cấp sắc đế lệ là giới vua chúa và chiến sĩ, trưởng quản độc quyền về kinh tế, chính trị và cai trị đất nước. Giai cấp bà la môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia, độc quyền về các loại hình kinh doanh, tức là cái bao tử là vận hành của xã hội. Và giai cấp nô lệ, phục vụ cho ba giai cấp trên. Chủ yếu giai cấp Ấn Độ đó mang tính cha truyền con nói, dựa vào cái họ tộc. Thời hiện đại này, thiên niên kỷ thứ ba, Ấn Độ không chỉ là bốn giai cấp, dựa vào bốn giai cấp cách đây mấy ngàn năm, Ấn Độ ngày nay có khoảng gần 400 giai cấp lớn nhỏ. Mà dù luật pháp là nghiêm cấm, nhưng mà đời sống văn hóa xã hội như một tập tục, người ta vẫn dựa vào cái cấu trúc này để tạo ra cái vị thế đẳng cấp khác nhau, chà đạp sức lao động của nhau, bóc lột là sức lao động của nhau. Thái tử Tất Đạt Đa thấy đây là điều rất vô lý, nhưng ngài suy nghĩ rất rõ: nếu tôi ở lại ngai vàng kế ngôi vua cha đó, thì điều lớn nhất mà tôi có thể làm được là gì? Đó là giải phóng giai cấp tại tiểu quốc Sakya thôi. Nhưng mà điều đó chưa chắc ngài đã làm thành công, vì những vị quan tướng và hoàng gia trong triều đình có khuynh hướng bảo thủ sẽ có thể không đồng tình theo chủ trương mới của Ngài, và thậm chí có thể là đối kháng lại, đối lập lại, và dẫn đến những cái biến loạn về chính trị ở trong một tiểu quốc. Giả sử Thái tử Tất Đạt Đa thành công trong việc dàn xếp nội bộ để cho toàn bộ đó, từ tướng lĩnh, quan văn cho đến các thần dân đều chấp nhận xóa bỏ giai cấp đi, chưa chắc gì Đức Phật đã được sự đồng tình của 15 vị vua đang cai trị 15 tiểu bang trực thuộc nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Và tánh mạng của Thái tử Tất Đạt Đa chưa chắc là được an toàn, vì Ngài đó có thể là đi ngược lại cái thể chế chính trị đã có mấy nghìn năm. Ấn Độ là một quốc gia thiên nặng về bảo thủ và truyền thống, cái gì mới rất khó được chấp nhận. Do đó sau khi sanh được là đứa con đầu lòng, Thái tử Tất Đạt Đa có cái cớ rằng á, Vương quốc Sakya sẽ có thể có người kế ngôi, đó là con trai của Ngài, ít nhất là vài năm sau. Cho nên Ngài không bị sức ép lớn từ vua cha, và do đó Ngài mạnh dạn từ bỏ con đường chính trị, vì Ngài biết rất rõ nếu làm chính trị thì lớn nhất Ngài đạt được là gì? Vị minh quân. Lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Là và đạo sĩ Kiều Trần Như lúc Thái tử sơ sinh đó là nếu làm con đường chính trị đó thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Nếu nói nôm na đó, chuyển luân thánh vương là vị vua minh quân cai trị đất nước bằng ba phương diện. Thứ nhất đó, là đề cao chủ nghĩa pháp quyền, tức là luật pháp là thượng tôn, không có bất cứ một hình thái bất công xã hội nào, và không có vùng cấm về vấn đề áp dụng luật trên toàn quốc. Thứ hai, chuyển luân thánh vương là người có đủ năng lực thống nhất giang sơn về một mối, có nghĩa là có thể đi chinh chiến hoặc là bằng con đường ngoại giao hoặc bằng con đường hòa bình, thống nhất 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ, hợp nhất thành một đất nước thôi, chỉ còn một vua, và vua cai trị toàn nước Ấn Độ này không ai khác hơn đó là vua Tất Đạt Đa. Thứ ba, chuyển luân thánh vương đó là người cai trị đất nước dưới sự hỗ trợ của Dhamma, gọi đủ là Sama Dhamma, tức là chính pháp, tức là chân lý. Mặc dầu năng lực trở thành chuyển luân thánh vương của Thái tử Tất Đạt Đa là rất lớn, nhiều đạo sĩ đã tiên đoán rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn thấy việc chọn lựa con đường làm vua đó vẫn không an toàn, và cũng không giúp được nhiều cho vấn đề đó là cách mạng xã hội của Ấn Độ. Về con đường Ngài chọn lựa rất là thông minh, đó là trở thành nhà tâm linh. Với ba tự giác mà Đức Phật đạt được, đó là túc mệnh minh, tự giác về quá khứ của bản thân, thiên nhãn minh, tuệ giác về tái sinh của chúng sinh trong tương lai, lậu tận minh, tuệ giác về sự kết thúc khổ đau và nguyên nhân ở hiện tại của bản thân. Đức Phật đã mở ra cánh cửa chân lý mới để cải cách triệt để xã hội của Ấn Độ, mà không cần bằng con đường của chính tranh hay là con đường của chính trị, vốn rất là phức tạp. Và đó lúc đó, những người đứng đầu các quốc gia phải dùng các cái xảo thuật mà người ta thường gọi là thủ đoạn để đạt được các cái mục đích chính trị về phía bên mình. Đức Phật thấy đây là con đường không có bền vững. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã mạnh dạn tố cáo cái thể chế giai cấp xã hội Ấn Độ là hủ bại, và Ngài đã kêu gọi ít nhất thành công 8 vị cho trên tổng số 16 vị vua xóa đi cái thể chế chính trị này. để cai trị đất nước đó, bằng cách là thương dân yêu nước, lấy nền tảng của Dhamma tức là chân lý Phật và Vinaya tức là đạo đức Phật để hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền, nhằm đó là cải thiện đời sống xã hội và dân sinh. Để làm công việc đó đó, Đức Phật đã cho phép gia nhập vào trong giáo đoàn của Ngài mọi thành phần trong xã hội của Ấn Độ lúc đó. Trong các vị thánh A-la-hán nổi tiếng nhất đó, A-la-hán Ubali xuất thân là một người hớt tóc, tức là thuộc giai cấp cùng đinh, đón nhận được sự tôn kính của tất cả các thành viên trong tăng đoàn, mà trong đó có nhiều vị xuất thân là hoàng tử hoàng thân trong đó là hoàng tộc Sakya, tức là không hề có một cái phân biệt đối xử nào. Đức Phật là lý luận rất là vững chãi về phương diện sinh học đó, thì tất cả con người đó đều giống nhau, tức là cấu trúc hai chân, một cơ thể, hai cánh tay, một cái đầu. Về phương diện chính trị thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có lý do gì mà phải bắt những người thuộc đó là dòng họ Sukra, tức là thấp nhất trong xã hội, suốt đời đó cha truyền con gói bằng những cái nề nô lệ phục dịch, lao động tay chân, làm thuê, làm mướn, ở đợ, rất là vô lý. Và cũng không thể chấp nhận được cái tình trạng hễ sinh ra trong giai cấp vua chúa thì đời đời kiếp kiếp đó, những người trưởng thành trong hòa tộc đó không cần phải phấn đấu về đạo đức tri thức gì, cha truyền con nói trở thành làm vua thôi. Ngày nay thì trong tổng số 195 quốc gia chỉ còn một số quốc gia thể chế quân chủ tượng trưng hình thức thôi, chẳng hạn như Nhật Bản, Bhutan, Vương quốc Anh và một số nước ở phương Tây, và gần đây đó, gần bên đây đó, đó là Thái Lan và Campuchia. Thể chế dân chủ đã thay thế các cái chính thể quân chủ ngày xưa rồi. Đức Phật 26 thế kỷ trước đó, thấy điều đó là vô lý, cho nên đó, Ngài không tán đồng. Và hành động của Ngài là gì? Cho phép tất cả mọi giai cấp, trong đó có những giai cấp cùng đinh, có được cái cơ hội trở thành thành viên của tăng đoàn. Sau khi tu tập đúng cách đó, thì các vị này đều lần lượt đã trở thành thánh nhân, chứng đắc bốn đạo quả, hoặc là đang trên con đường chứng đắc được các đạo quả đó. Về chủ trương bình đẳng giới đó, thì vào năm ngày 41 tuổi tại Vaishali, năm thứ sáu sau khi giác ngộ, nhân làm đạo ở tại tiểu quốc này, một quốc gia có tinh thần dân chủ cao, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới, tức là cho phép người nữ, mà cụ thể đó là 500 người nữ quý phái của dòng họ Sakya, trong đó có mẹ kế của Ngài, hoàng hậu Mahabhasabade, và vợ cũ của Ngài, công chúa Yajurala, trở thành các nữ tu. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử xã hội hiện đại đó. Đến thế kỷ thứ 17, bắt đầu từ phương Tây, mới có cuộc cách mạng là bình đẳng nam nữ. Đức Phật đã tiến hành cái cuộc cách mạng giới tính đó, cách đây trước phương Tây đó là 23 thế kỷ rồi. Trong tiểu bộ kinh gồm 15 tập, có 2 tập mang tựa đề là Trưởng Lão Ni Kệ, Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài thơ thiền chứng đắc đạo quả của các vị thượng tọa tăng và các vị thượng tọa ni. Đọc vào tác phẩm của các vị ni đó, thì cái trình độ giác ngộ, đạo đức, tâm linh, tu chứng và cái thức hành đạo của các vị này không thua kém cái gì so với các vị thánh tăng. đó là cái cuộc cách mạng về xã hội, tức là mang lại cái công bằng xã hội, bình đẳng xã hội, dân chủ xã hội và bình đẳng giới. Và rất là đặc biệt, 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ không có tiểu bang nào chống Đức Phật hay là ám sát Đức Phật. Người Ngài đã đi ngược lại một cách cả gan, truyền thống là trọng nam khinh nữ, và truyền thống trọng ba giai cấp: vua chúa, bà la môn và thương gia, chà đạp giai cấp nô lệ có ngàn đời trước Đức Phật. Tức là cái uy tín của Phật rất là lớn, thời gian của Ngài rất vĩ đại. Cái thức thuyết pháp của Ngài đã làm cho mọi người thấy được đó là vô lý, cho nên đó, họ đã lần lượt bỏ cái xã hội giai cấp như thế và chấp nhận chân lý mới của Đức Phật. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được. Chúa Giêsu Kitô đấy bắt đầu làm đạo ở tuổi 30. 3 năm sau đó thì dám mà chống lại cái lề luật của đạo Do Thái có trước đó, ông đã bị tuyên án tử hình, treo trên cây thập giá cùng với một số tử tù khác phạm tội trộm cắp. Thì cuộc đời của Chúa Giêsu làm đạo chỉ có 3 năm thôi, cho nên lời giảng của Chúa Giêsu đó được tập hợp lại khoảng 55 trang sách, có 4 nhà biên tập với những điểm tương đồng và dị biệt. Cái đó được gọi là Kinh Thánh Tăng Ước do Chúa Giêsu nói. So sánh đất nước Israel cái thời của Chúa Giêsu á với đất nước Ấn Độ thời của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là cái chính sách hà khắc bảo vệ cái chủ nghĩa giai cấp và bất công xã hội đó, Ấn Độ là nghiêm khắc hơn ở tại Israel nhiều. Nhưng mà Đức Phật đã làm thành công cuộc cách mạng xã hội không đổ máu, và người ta đã tình nguyện đi theo Ngài. Các vị hoàng tử đi tu như là Ananda, Nanda, Mahanam hay là Đề Bà Đạt Đa, La Hầu La đều thể hiện lòng tôn kính đối với A-la-hán Ubali, một người thuộc giai cấp cùng đinh. Giáo đồ của Đức Phật là không có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ giống như là trăm con sông khi tuôn về biển cả đó, thì danh xưng của các con sông đó đã kết thúc. Tên gọi chung á của các con sông này là biển cả. Vị của biển á là vị mặn. Đức Phật nó cũng tương tự như thế. 4 giai cấp khi đến với cửa Phật trở thành đệ tử tại gia hay xuất gia thì họ được gọi là thành viên của cộng đồng giác ngộ, chứ không còn là giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp tu gia gì nữa hết á. Họ là con người bình đẳng, đồng đẳng, công bằng, không hơn kém. Đức Phật đã thành công một cách rất ngoạn mục về cuộc cách mạng xã hội lúc bấy giờ. Tôi đoán rằng là có lẽ vào thời điểm đó chưa có các phương tiện giao thông như hôm nay. Công cuộc truyền bá chân lý mới của Đức Phật chỉ giới hạn trong miền Bắc của Ấn Độ thôi, phủ sóng trên 8 tiểu bang. Còn 8 tiểu bang còn lại đó ở miền miền Nam, vì quá xa xôi mà Đức Phật đi hành đạo chủ yếu là đi bộ. Cuộc đời của Ngài truyền bá đạo chỉ có 45 năm thôi, cho nên Ngài đã không có cơ hội đi xuống cái phần còn lại của đất nước để cảm hóa 8 vị vua và hàng triệu tín đồ đạo Bà La Môn. Nếu Đức Phật sống trên 100 tuổi đó, thì cái công cuộc truyền đạo đó tôi đoán rằng là chắc chắn đã thành công rồi. Thì toàn bộ cõi Ấn Độ lúc đó đều trở thành là Phật giáo hết. Cái cuộc cách mạng xã hội của Ấn Độ mà Đức Phật tiến hành đó đã làm cho ít nhất là một phần nửa dân số của Ấn Độ theo đạo Phật. Thì đó là một cái điều rất đặc biệt. Điều ba, cuộc cách mạng về đạo đức. Trọng tâm của cuộc cách mạng xã hội và tôn giáo được hỗ trợ bằng cuộc cách mạng đạo đức. Chính trị có hệ thống đạo đức riêng, tôn giáo có hệ thống đạo đức riêng. Đức Phật đã lập ra một cái hệ thống đạo đức rất là toàn hảo. Là những người đệ tử Phật tại gia, quý vị đã tiếp nhận ba ngôi tâm linh, nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời để hướng đến hạnh phúc và an vui. Nhận chân lý Phật làm thầy, con đường tỉnh thức, trí tuệ và từ bi có khả năng khép lại toàn bộ khổ đau và bất hạnh. Nhận tăng đoàn Phật làm thầy, chúng ta nương vào sự dẫn dắt của các vị xuất gia chân chính để sở hữu phước, thưởng thức phước, tu tập đạo đức, thiền định trí tuệ, sống an vui hạnh phúc trong đời. Bên cạnh ba ngôi tâm linh đó thì các Phật tử tại gia đều phát nguyện thực tập năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, tức là nhận thức giết hại mang lại nỗi khổ niềm đau. Người tu học Phật á, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Thì đây là điều mà không chỉ là ngừng nghiệp sát mà còn góp phần á, mang lại cái sự thái bình của thế giới. Đó là điều đạo đức rất quan trọng mà các tôn giáo khác không có triển khai rộng được như thế. Điều đạo đức thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu. Đức Phật dạy là khi nhận thức trộm cắp mang lại nỗi khổ niềm đau, người tu học Phật tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy. Đồng thời học hạnh từ bi, người tu học Phật biết bố thí cúng dường, tức là xả tài sản ra để làm phước, để phát triển phước, để trải nghiệm phước trong đời. Nhờ đó những thành phần kém may mắn á, sở hữu được những sự giúp đỡ này để vượt qua cái khốn khó. Cho nên tu tập điều đạo đức thứ hai thì người đệ tử Phật đó, hoặc là trao tặng những con cá, hoặc trao tặng những chiếc cần câu, nó tùy tình huống ngặt hay nghèo mà cái phương pháp đó, là trợ giúp đó, là được thực hiện. Điều đạo đức thứ ba dạy chúng ta chung thủy một vợ một chồng, nhận thức rõ ngoại tình mang lại khổ đau. Người tu học Phật á, tôn trọng á, chế độ một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc gia ca của người khác như chính hạnh phúc gia đình mình. Đây là điều mà luật pháp thế giới đều phải ca tụng, mặc dù vẫn có một số tôn giáo cho phép đa thê, một số tôn giáo cho phép đa phu. Luật pháp thế giới ở những nước Hồi giáo chấp nhận đa thê, và Đức Phật khẳng định rất rõ, muốn hạnh phúc trong tổ ấm gia đình đó, phải một vợ một chồng thôi. Điều đó thứ tư liên hệ đến truyền thông miệng, lời nói, chữ viết. Người tu học Phật nhận thức rõ lừa gạt mang lại nỗi khổ niềm đau, tình nguyện nói những lời có sự thật, những lời hòa hợp đoàn kết, những lời lịch sự không văn tục, những lời có ích và giá trị. Điều đó giúp cho người phát ngôn tăng trưởng được uy tín, thiết lập được tình thân trong xã hội và cộng đồng. Điều đó thứ năm, nhận thức rõ ma túy, rượu bia, các độc tố mang lại nó khổ niềm đau, người tu học Phật tình nguyện từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Về phương diện đạo đức này đó, đạo Phật đã đi trước thời đại. Ma túy thì thế giới cùng cấm, nhưng mà rượu bia đó, giáo sĩ các tôn giáo khác được phép hưởng thụ. Đang khi Đức Phật thấy rất rõ bằng trí tuệ đó, người uống rượu mất kiểm soát tâm ý và hành vi có thể rơi vào giết người, đánh lộn, chửi bế, gây sự, làm phiền hà, thậm chí hiếp dâm và làm những việc phạm pháp. Cho nên Đức Phật khuyên là phải tình nguyện từ bỏ các độc tố đó. Để mở rộng đời sống đạo đức đó, thì Đức Phật xác định rất rõ đó, giá trị của con người không lệ thuộc vào họ tộc người đó được sinh ra, đẳng cấp xã hội mà người đó đang có, lệ thuộc vào hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và ứng xử đạo đức. Trong kinh điển Pali, Đức Phật nói rất rõ đó, có 6 nghề nghiệp mà người tu học Phật đó nên tránh, dầu đó, mang lại là lợi dụng kinh tế cao, dứt khoát là nói không. Thứ nhất, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí. Đây là cái nghề mà các quốc gia lớn cường quốc đầu tư, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa của Donald Trump là đảng nổi tiếng chiến tranh. Khi đảng này lên làm tổng thống thì chiến tranh xuất hiện chỗ này, có mặt ở chỗ kia, để thể hiện cái tính phủ sóng của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Đồng thời đó, thông qua những cuộc chiến tranh đó, Hoa Kỳ bán được các loại vũ khí tối tân nhằm giải quyết nợ công, vì nợ công của Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, xem con người như là món hàng, kinh doanh buôn bán, đó là một cái nghề tội lỗi ác độc. Thứ ba, nghề lầu xanh, tức là sống bằng cách đó là làm cho người khác giới phái chìm đắm vào hưởng thụ tính dục, một cái loại nghề mà cái rủi ro trong việc truyền bá bệnh HIV và AIDS rất cao, tức là kết thúc đời sống của con người rất nhanh. Thứ tư, nghề đồ tể, tức là giết và chăn nuôi các loài gia súc, vì dẫn đến sự kết thúc mạng sống của các loài động vật, tổn giảm lòng từ bi. Thứ năm, nghề cờ bạc, vì nó dẫn đến tình trạng làm giàu cho người đầu tư và làm nghèo cho tất cả những người tham gia chơi. Rồi luật pháp khắp thế giới thì cho các sòng bạc được mở miễn có đóng thuế. Và nghề cuối cùng á là nghề bào chế độc dược, vì nó dẫn đến tình trạng là ngộ độc phục thuốc, dẫn đến những cái chết thảm oan. Thì đó là 6 loại nghề mà Đức Phật khuyên đó, người nào muốn phát triển đời sống đạo đức đó, phải từ bỏ nó. Trước khi là Phật tử thì thỉnh thoảng có một số người đầu tư kinh doanh các nghề này. Sau khi giác ngộ chân lý rồi đó, thì quý vị hãy nỗ lực đó, kết thúc nó càng sớm càng tốt, là tìm các nghề nghiệp khác để thay thế vào, thì quý vị sẽ có được một cái tương lai tươi sáng hơn qua sự chuyển nghiệp. Ngoài ra đó, Đức Phật còn dạy đạo đức xuất gia, là giúp cho những người tại gia sau khi giác ngộ chân lý và lý tưởng phụng sự nhân sinh đó, từ bỏ đời sống hưởng thụ của thế nhân, trở thành các nhà tâm linh rầy đây mai đó, thông dong tự tại, thoải mái, thảnh thơi để mà hóa độ nhân sinh. Các vị xuất gia bắt đầu bằng 10 điều đạo đức, sau đó phát triển thành là 200 mấy chục điều đạo đức để hoàn thiện đạo đức phẩm chất cao quý nhất mà một con người chân nhân có thể đạt được trong đời. 5 điều đạo đức tại gia sẽ giúp cho người phàm trở thành chân nhân. Những điều đạo đức xuất gia bao gồm đạo đức sa di sa di ni, đạo đức thức so mana ni, đạo đức tỳ khưu ni sẽ giúp cho các bậc chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân. Tiệm cận thánh nhân là trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Phật. Suốt 45 năm, bên cạnh việc truyền trao vài chục ngàn bài kinh chân lý được gọi là Dhamma, thì Đức Phật đồng thời thiết lập một cái hệ thống Vinaya và Sila, luật đạo đức và các điều lệ đạo đức. Về phương diện này đó, thì luật đạo đức của Đức Phật được xem là hệ thống văn bản thành văn đầu tiên so với toàn bộ hệ thống luật của xã hội bây giờ. Tức là Đức Phật đi trước thế giới hiện tại này. Và bất kỳ ai tự mình tình nguyện đi theo quỹ đạo của đạo đức được Đức Phật truyền bá đó, thì những người đó đều trở thành là những người đặt được gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống, sầu bi khổ u não khổ khổ sẽ có thể được khắc phục và vượt qua. Và đối diện trước hành khổ và ngoại khổ đó, thì người đó sẽ thấy rất rõ, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Cho nên đó, trong các bất hạnh, trong các nghịch cảnh và thử thách đó, người tu tập phát triển đạo đức trọn vẹn theo đạo Phật dạy sẽ trở thành là người rất là hạnh phúc. Song song với việc cải cách xã hội, tôn giáo bằng con đường đạo đức, Đức Phật còn dạy tu tập thiền định, bao gồm thiền chỉ, thiền quán. Thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục, thiền quán thì gồm có 4 nền tảng: quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm và quán pháp. Theo đó đó, những người tu sẽ phát triển được trí tuệ, đạt được chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tư kiến thì bao gồm mà thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng. Chánh tư duy đó giúp cho người đó có tư duy tích cực, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Như vậy, cải cách về đạo đức của Đức Phật đó thì còn có 3 trụ cột. Bên cạnh đạo đức là còn có thiền định và trí tuệ. Thì đây là điều mà chưa từng có trong đời. Trong Bát Chánh Đạo chúng ta thấy là có 4 yếu tố đạo đức: lời nói đạo đức, không lừa dối, không văn tục, không gây chia rẽ, không nói vô ích. Về hành vi đạo đức thì Đức Phật dạy rất rõ: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không hưởng thụ. Về nghề nghiệp đạo đức như đã vừa nêu là tránh 6 nghề tiêu cực và đầu tư những nghề nào hợp pháp và phù hợp với tinh thần Phật dạy. Về tinh tấn đạo đức thì Đức Phật khuyên nỗ lực bỏ ác làm lành, nỗ lực chuyển nghiệp xấu, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực tu tập, nỗ lực được hạnh phúc. Điều đó là một cái hệ thống đạo đức rất đặc biệt. Và nhờ hệ thống đạo đức này đó mà con đường minh triết của Đức Phật đã vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Vì các tôn giáo chủ yếu là khai thác niềm tin, phần lớn là mê tín. Các tôn giáo hứa hẹn về sự mầu nhiệm và tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế, mà trên thực tế thì không có. Đạo đức của Đức Phật dạy thì dựa vào sự tự lực. Đức Phật dạy rất là rõ: mọi người hãy tự mình thắp nút lên mà đi, mọi người hãy tự nương tựa vào tự thân của chính mình, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa, dùng chánh pháp làm hải đảo, không nương tựa vào bất kỳ một người nào khác. Đang khi đó, Thượng Đế của các tôn giáo khác thường là tuyên bố gì? Ta, tức là Thượng Đế đó, là con đường, là ánh sáng, là chân lý, là hạnh phúc, nương tựa vào ta, tin vào ta thì tất cả mọi nguyện ước được thành tựu. Đó là lời hứa hảo thôi. Quần chúng ta thích đó, những cái lời hứa hảo đó, vì đầu tư ít, tu tập ít mà muốn có kết quả nhiều, cho nên người ta tham quá mà ta đi theo. Do đó các tôn giáo nhất thần và đa thần thường có tín đồ đông hơn đạo Phật, vì cái tinh thần tự lập nó kém. Còn đạo Phật nó dạy một nền tảng đạo đức đó, mỗi người phải tự lực mà đi, dựa vào tấm bản đồ chân lý và đạo đức Đức Phật đã dạy. Tức là mô tả trong kinh Tương Ưng á, cũng giống như một người tìm kiếm con đường, sau nhiều năm tìm kiếm đã phát hiện ra một con đường độc lộ đi vào trong rừng sâu, phát hiện ra một tòa lâu đài và tìm kiếm được cái cửa chính, mở to được cánh cửa đi vào bên trong, tận mắt nhìn thấy các báu vật. Vì thương tưởng đề đó, người tìm kiếm đường này đó đã vẽ là tấm bản đồ từ đại cương đến chi tiết, hiến tặng miễn phí cho những người hữu duyên và dẫn dắt tận tâm cho những người đó cùng đi trên con đường và đến được tòa lâu đài đó. Tòa lâu đài đó được tượng trưng cho chân lý Phật, đó là sự giác ngộ và giải thoát. Đó là đạo đức tự lực, và nương tựa vào nền đạo đức này đó thì các bậc phụ huynh nên giúp cho con em mình có tinh thần tự lập từ nhỏ, tham gia sinh hoạt Phật pháp năm lên ba tuổi, mỗi tuần nên tối thiểu đến chùa một lần vào ngày cuối tuần để đọc kinh, bái sám, ngồi thiền, nghe giảng. Thì tôi đảm bảo với quý vị đó, con cháu quý vị sẽ trở thành là những người hữu dụng trong tương lai. Quý vị không lo lắng rằng là con quý vị sẽ rơi vào nghiện game điện tử, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện ma túy, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi. Vì đạo đức Phật là giúp cho con người đó là miễn nhiễm trước tất cả những cái cám dỗ đó. Kính thưa các quý Phật tử, đề cập đến ba phương diện cách mạng mà Đức Phật đã thực hiện vào thế kỷ thứ sáu trước thời lịch Ấn Độ đó, chúng ta mới thấy Đức Phật đó quả thật là vĩ đại. Cách mạng tôn giáo không phải chuyện giản đơn, là vì Đức Phật chỉ có một mình ngài thôi. Cách mạng xã hội và chính trị lại càng khó nữa, vì nó liên hệ đến quyền lợi của giai cấp cai trị. Ở đây là giới vua chúa, vì vua chúa ai nói khác với mình là sẵn sàng giết chết à. Để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời thì Đức Phật đã cách mạng đạo đức, giới thiệu một lối sống rất là chuẩn mực, để cho mọi người giàu có đầy đủ các cái tiện ích vật chất hay là vẫn chưa đạt được đó thì vẫn có thể trải nghiệm được cái chất lượng hạnh phúc cao. Theo chỉ số đánh giá hạnh phúc năm 2017 đó thì Việt Nam đứng thứ hạng 95 trên tổng số 197 quốc gia và khu vực. Đan Mạch đó 4 năm trước là đứng liên tục là vị trí thứ nhất, năm nay rơi vào vị trí thứ hai. Na Uy đó năm nay đó trở thành là nước đứng đầu về chỉ số hạnh phúc thế giới. Cái bản chỉ số hạnh phúc thế giới thì dựa vào môi trường sống, đồng lương, rồi an toàn chính trị, GDP tức là tổng số thu nhập quốc dân, và một số yếu tố mang tính vật chất khác, bao gồm mà sức khỏe và chế độ bảo hiểm y tế. Trong bài kinh Mangala Sutta, Đức Phật đề cập đến 38 yếu tố mà bất kỳ ai sống với nó đó đều có được cái chất lượng hạnh phúc cao và bền vững. Thì quý vị nếu mà lật lại bài kinh này đọc lại thì trong 38 yếu tố đó đã hội đủ hết tất cả các yếu tố theo cái chỉ số của Liên Hợp Quốc đưa ra rồi. Và còn lại khoảng gần 30 yếu tố đó, đó là sáng tạo riêng của Đức Phật, mà chủ yếu đó là đời sống tinh thần những phẩm chất đạo đức cao quý của tâm. Như vậy là cái cuộc cách mạng văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo và đạo đức của Đức Phật là nhằm mang lại hạnh phúc, phúc lạc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Cho nên làm người tu học Phật đó, quý vị nên noi gương cái tấm gương vĩ đại của Đức Phật. Về phương diện tôn giáo thì chúng ta phải khích lệ con em mình từ nhỏ và người thân, bạn bè, nhân viên trở thành đệ tử Phật, như Phật tử Giác Bảo Hoa trong một thập niên qua đó đã khích lệ người công nhân để cùng trải nghiệm hạnh phúc và chân lý Phật giống như mình. Mỗi người cũng nên làm công việc đó, tình nguyện về độ những người thân của mình, bạn bè mình. Mỗi năm quý vị nên phát nguyện độ ít nhất là 3 người đến 6 người, hướng dẫn họ, dẫn dắt họ trở thành Phật tử. Học theo tấm gương cách mạng xã hội và chính trị đó, thì những người tu học Phật nên đề cao tinh thần bình đẳng, công bằng xã hội và bình đẳng giới, tức là tôn trọng nhân phẩm của mọi người, như là người nữ, để xóa đi cái tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, những bất công, những chèn ép đối với phụ nữ. Thì phụ nữ đó đóng vai trò về dân số hơn một phân nửa trên hành tinh. Người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái, mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình. Và do có được người nữ mà sự sống của con người dần dần được sinh sôi để nở. Cho nên chúng ta phải tôn trọng để tạo ra cái sự công bằng, và góp phần á tạo ra một cái xã hội pháp quyền theo tinh thần là chuyển luân thánh vương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali. Về tấm gương cách mạng đạo đức thì người tu học Phật nên làm gương, áp dụng lời Phật vào trong đời sống thực tiễn để chúng ta có sự chuyển hóa, an lạc, hạnh phúc, bình an. Những người thân của chúng ta bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em thấy cái tấm gương chuyển hóa thì tự động bắt chước làm đệ tử Phật. Ví dụ như trước đây ai đó có tâm đó, dễ cố chấp, dễ hờn dỗi, dễ để bụng để dạ, dễ tranh chấp, dễ hơn thua từng câu nói, từng lời chữ, thì sau khi làm đệ tử Phật rồi đó, chúng ta là rũ bỏ được những cái thói quen xấu này, trở thành người rộng lượng, hiểu biết, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, trách nhiệm, cam kết, mang lại hạnh phúc cho những người sống chung, làm việc chung. Ai cũng thấy rõ ràng được hết. Thì cái đây là tấm gương đạo đức chói sáng, nó có giá trị bằng hàng trăm lời quảng cáo. Khi biết quý vị là Phật tử thì tự động đó, những người thân sẽ bắt chước noi gương theo thôi. Thì đó là ba cái ứng dụng về ba công cuộc cách mạng của Đức Phật. Là nhân mùa Phật đản lần thứ 2641 năm, nhắc lại để tất cả chúng ta cùng thấy được cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thầy kính chúc Phật tử Giác Bảo Hoa và tất cả các bạn đồng tu trong đạo tràng tinh tấn nhiều hơn nữa. Sau cái khóa tu lần thứ 80 này và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để mời gọi bạn bè người thân của mình cùng đến chùa Bửu Quang để tu và nhiều ngôi chùa khác để tu. Và kính chúc quý vị an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.